Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 cây tháng 5, 2015. Hôm nay là cái ngày cuối của khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Khóa thiền chấm dứt, nhưng mà nhớ là cái sự tu tập của chúng ta nó chưa có xong đâu. Hãy tiếp tục tu tập nữa. Anh chị em trong cái suốt thời gian 10 ngày vừa rồi, tu tập được, kinh nghiệm được cái gì, cố gắng đem áp dụng trong đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ đi về, hoặc cả là ngày mai mình sẽ đi về. Đi về rồi thì chúng ta sẽ trở lại cái đời sống bình thường, hoặc giả của một người xuất gia là một người tại gia. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối đầu với những cái khó khăn, những cái va chạm, cái phiền não trong cái đời sống thực tế bên ngoài. Và chúng ta cảm nghe như là cái sự tu niệm của mình không có nhằm nhò gì hết trơn. Quý vị tu tích cực trong cái thời gian vừa rồi, quý vị nghĩ là quý vị đã kinh nghiệm được rất là nhiều chuyện rất là hay. Quý vị mong rằng là quý vị về, quý vị sẽ áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều là phiền não cũng mạnh kinh hoàng lắm, không phải chờ. Thằng sư thường nói rằng là đừng có quay thường phiền não, nó ghê lắm. Và nó chờ quý vị ở ngoài cổng chùa Phước Sơn, quý vị bước ra một cái là nó chụp vào. Vì vậy, khi mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình phải có cái sự chấp nhận. Mình biết ở đời sống bên ngoài nó rất là khó khăn, phiền não bên ngoài nó rất là mạnh, rồi cái không khí ở bên ngoài nó rất là khó làm cho mình để mình tu tập. Và nhưng mà các vị thiền sư thường nói rằng là nếu mình chịu khó, mình sẽ làm được. Và qua nhiều năm mà sư đi hướng dẫn giúp đỡ các vị hành giả tu tập ở bên thiền viện Sư U Minh, họ đi qua bên đó, họ nhập hạ, họ đi về, họ cũng lo lắng, họ ưu tư lắm. Biết về rồi, không biết phiền não rồi, như thế nào. Ngày hôm qua sư có nói rằng là trong cái bài pháp đó, thì sư có dặn nói mình rằng là khi mà đi về rồi đó, thì tham và sân nó rất là mạnh. Và nếu một cái người nào mà đã biết quan sát tâm sân rồi đó, thì sẽ hiểu cách quan sát tâm tham. Vì vậy hôm nay sư muốn nhắc lại cho anh chị nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề tâm sân. Khi vị hiểu cái cách mà xử lý tâm sân rồi, thì may ra cố gắng nhớ những cái cách thức mà mình tập, mình nói người ta nói cho mình ngày hôm nay, mình nhớ, mình ra, mình tập. Và dĩ nhiên là mình biết rằng là không phải là dễ đâu, nhưng mà mình phải áp dụng, mình phải tập. Tập để nó bắt đầu từ từ mình học, mình hỏi, rồi mình hiểu, thì may ra mình mới xử lý được phiền não trong đời sống hàng ngày. Làm thế nào để quan sát tâm sân? Đây là một cái bài pháp mà thiền sư giảng khi có một hành giả nói kể lại cái câu chuyện phiền não nó xảy ra ngay tại trường thiền. Thì vì cô này cô nói rằng là cái tâm sân mà nhẹ nhẹ đó, nó còn biết cách xử lý. Còn khi mà nó mạnh quá rồi đó, thì khi mà tâm sân nó mạnh, nó nhanh và nó mạnh và nó bùng lên rồi, và cái sức mạnh nó quá dữ dội, thì con cảm nghe mất phương hướng, không biết phải tu tập cách nào nữa. Khi mà nó quá mạnh rồi thì thua, không biết làm sao. Vậy bây giờ chúng ta phải làm cách nào đây? Khi mà phiền não nó quá mạnh, thì bây giờ quý vị nghe cái bài pháp này. Pháp này nó cũng từ năm 2012. Đây là một vị hành giả cư sĩ đi tu tập một thời gian, cũng là cô này cũng tập đâu bên truyền thống của Thiền Tông một thời gian. Rồi khi mà gặp được tứ niệm xứ, cô này cũng đi Miến Điện cũng tu tập một thời, cũng tu tập trong cái 3 tháng hạ. Cô này kể cái câu chuyện đơn giản thôi. Cái chuyện này chắc có lẽ quý vị nào mà đi khóa thiền trước á, quý vị đã nghe rồi. Đó là cô này cô nói rằng là trong cái chỗ mà cô ở đó, trong cái building đó, trong cái dãy nhà tập thể đó, có một sư cô đó, mi vì là thấy có một cái con mèo con. Thấy nó kêu hoài, thấy tội nghiệp quá này. Đó. Cô mới đem mèo nó lên trên từng trên đó, nuôi cho nó. Thì mà khi mà cô nuôi á, thì cô mua lên cái hộp giấy, đổ đất, đổ cát trong đó, để con mèo con trong đó. Thì cái con mèo con á, thì nó nằm trong đó thì nó kêu, thì mẹ nó nghe tiếng nó lên nữa. Như vậy thì lúc bắt đầu bằng một con mèo con trước, đấy, con mèo mẹ là 2 con. Rồi tới khi mà mèo mẹ, mèo con lên đó thì con mèo con khác, hay là con mèo con khác nào nữa không biết, thì nó lên. Vì vậy bắt đầu bằng một con mà cuối cùng 3 con. Trong dãy hành lang của con có một sư cô vì lòng bi mẫn muốn chăm sóc và nuôi ăn ba con mèo. Bắt đầu bằng con mèo con trước, sau đó mèo mẹ nó lên đem thêm một mèo con nữa, là có thể là ba con. Lúc đầu cái thùng giấy, cái ổ mèo đặt được trong phòng rửa mặt là bởi vì trong hành lang thì không có chỗ nào nữa. Phòng người nào mở ra thì cũng là đụng hết trơn, thành ra cô này cũng đem tới ở ngoài cái phòng rửa mặt đó, để đó. Mùi thức ăn dư thừa, tanh hôi, mùi nước đé mèo cộng với cháy rận khiến con thấy rất bẩn thỉu, mất vệ sinh. Khi sử dụng bồn rửa mặt, con ưa tránh cái khu đó đi. Con bực lắm, thấy như vậy là con rất là khó chịu. Rồi, phiền não thực sự nổ mạnh khi con mèo mẹ tha con ngay đến trước cửa phòng của một cô người Miến. Cô này bỏ đi về. Do đó con mèo mẹ nó thay vì nằm ở ngoài hành lang, nằm ở chỗ phòng tắm á, khu vực có nước nóng thích, đem mèo con tới gần cái phòng. Cái cô tu nữ này là cô bỏ cô đi về rồi, thì cái cô này có ở ngay cái phòng đối diện của cái cô mà trình pháp. Phiền não thực sự nổ mạnh khi mèo mẹ tha con đến ngay trước cửa phòng của một cô người Miến. Cô này bỏ đi về quê và phòng của cô này là ngay trước mặt con, ngay đầu cầu thang, gần ngay phòng con. Thùng và bát thức ăn cũng được đưa đem ra vị trí mới cho ba con mèo này. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cảnh mất vệ sinh ngay gần phòng mình, tâm sân bực bội và khó chịu vô cùng. Con lên thiền đường hành thiền, chánh niệm tâm yên, phiền não dĩ xuống. Nó nằm ở trong phòng tắm là đã bực rồi nè. Nằm ở dưới cuối hành lang là đã bực rồi. Bây giờ nó tới gần phòng mình, bực nữa. Bực nữa thì không biết làm sao, phải lên trên thiền đường ngồi thiền, để cho dịu cái tâm sân xuống, chánh niệm tâm yên, phiền não dị xuống. Nhưng mà chưa hết, hai hôm sau vừa về thế phòng, sau khi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, buổi sáng cô này cô nói cô mở cửa, cô đi ra ngoài cô đánh răng rửa mặt, thì cô đi về lại thì cô thấy một con mèo, thấy con mèo mẹ từ phòng ở bên, từ trong phòng nó chạy ra. Con bèn vào bên trong liền tức thì kiểm tra, thấy nó nhảy vô phòng lục loại vali để áo quần. Áo sạch, để áo quần sạch. Nó nhảy vào trong cái vali mà để áo quần sạch của con, vô trong lục loại trong đó. Rồi nó xé nát mấy tờ giấy dùng để viết tập. Nó có để một số tập để viết, xé nát cái tờ. Thế là tâm sân bùng lên và rất mạnh. Con chạy ra cái cán chổi trong tay, tìm mẹ mẹ và thấy là mẹ trốn mất tiêu. Nếu tìm được các con sẽ đánh cho nó tan xương nát thịt. Cái này là quá tức cực bực rồi. Cái đầu mà thấy trong phòng tắm là bực rồi. Tới gần nó bực rồi. Bây giờ từ trong phòng nó nhảy ra nữa là cô này cũng nói là hết chịu nổi rồi, nổi điện. Sư thiền sư, lần đầu tiên khi thấy ổ mèo tới gần phòng con nổi sân, sau đó con lên thiền đường ngồi duy trì chánh niệm, phiền não dị xuống. Phiền não không còn xuất hiện nữa, nhưng phiền não vẫn chưa có mất. Thầy dạy rằng khi tâm sân nổi lên, phải làm sao cho sân từ zero xuống tới một, rồi phải trở lại zero. Chứ sân ở mình không sân ở zero, khi mình sân là ông nó lên số một, thì phải làm mọi cách trên số một phải đem xuống zero trở lại. Sau khi hành thiền tâm yên, phiền não giữ xuống, cô nói tôi nghe ông nói như vậy thì tôi chạy lên trên thiền đường, tôi tập thiền, tôi ngồi thiền duy trì chánh niệm, tâm yên rồi phiền não giữ xuống rồi. Thì con tưởng rằng nó từ zero lên tới một, thì bây giờ nó xuống zero chứ. Tưởng là nó đã trở nên zero, nhưng không, nó ngủ ngầm mà mạnh hơn và bùng phát lại ở lần thứ hai. Vậy xin thầy chỉ cho con cái cách làm thế nào trong những cái trường hợp như vậy. Khi mà thấy phiền não quá, lên trên đường ngồi, tâm nó giữ xuống rồi. Tưởng là hết phiền não rồi, nhưng không, khi trở lại, thấy con mèo nó gần ở phòng của mình là cô này là cô nổi điên lên. Như vậy là tưởng nó xuống rồi mà tại sao nó chưa xuống? Vậy thì zero tới một zero làm sao đây? Trả lời, muốn cho phiền não từ zero lên một rồi xuống lại số không, tâm hành giả phải nhớ là có một sự hiểu biết nào đó, tâm nó phải có một trí tuệ nào đó thì nó may ra mới đem nó xuống trở lại zero. Sự kiện hành giả quan sát tâm phiền não yên xuống thôi, chứ bạn có học hỏi gì được đâu. Chưa có một sự hiểu biết nào về bản chất của tâm sân, nên sân chưa hoàn toàn chấm dứt, đó là cái chuyện dĩ nhiên. Tôi nói chưa được, tại vì mình lên trên đường ngồi tâm nó yên, phiền não nó giữ xuống đó, nhưng mà mình đã học được gì đâu, mình chưa có biết gì hết. Trí tuệ chưa có, mà trí tuệ chưa có là bữa nào nó tạo trở lại, Thưa thiền sư, nếu vậy thì phải làm sao đây? Tiếp tục quan sát tâm sân phải vậy không? Nhớ mỗi lần nó xuất hiện, hành giả quan sát, tâm yên xuống, nhiều lần như vậy, bạn từ từ sẽ rút ra được một bài học từ tâm sân. Khi học và hiểu rồi, thì tâm sân mới từ zero lên tới một, mới trở lại zero. Thưa thiền sư, khi câu chuyện vừa mới xảy ra, tâm phiền não chưa đến nỗi nặng. Khi lên thiền đường ngồi một lát, tâm yên, phiền não giảm mất. Cô này cô lặp lại câu hỏi nữa. Con nghĩ phiền não đã tiêu rồi, cảm tưởng là mình không còn những nữa. Nhưng khi gặp chuyện, tức là khi con mèo nó chuông vô trong phòng, lúc bây giờ thì con thấy là con hữu sân rất là dữ. Nhưng khi gặp chuyện, tức là khi thấy con mèo nó chuông vô trong phòng, nó nhảy ra, thì tâm sân lại bùng lên và lần này nó rất là mạnh, còn mạnh hơn trước nữa. Điều này có nghĩa là phiền não nó chưa hết, nó còn nằm đó. Vì vậy thì bây giờ cái cách thức làm sao để cho phiền não chấm dứt? Hồi nãy chẳng chưa có nói rồi, phiền não chưa chấm dứt, chưa trở về zero là tại vì bạn chưa có trí tuệ chút nào hết. Bạn chỉ lên trên thiền đường, bạn ngồi trên tâm cho nó yên xuống mà thôi. Tâm nó yên xuống một chút đó, phiền não vẫn còn nằm ở trong này. Nó chưa có được bứng ra, chưa có được thanh lọc. Do đó là có gặp trường hợp là nó tạo trở lại. Khi bạn lên thiền đường ngồi, ngồi thiền chỉ giúp tâm yên, chứ bạn có học được gì đâu. Chưa học được gì từ phiền não, chưa hiểu thì gặp chuyện, phiền não sẽ quay trở lại. Nhất là khi lên ngồi trên thiền đường, mình đi xa cái đối tượng mình quan sát, mình ghét, cho nên tâm yên xuống rất là nhanh. Có nhiều vị nói rằng là đó, tôi ở trên Sài Gòn, trên thành phố là tôi phiền não, khi lên trên tới Phước Sơn rồi, tôi tập thiền, tôi thấy tôi không còn nhớ gì đối tượng nữa. Hóa bởi vì mình xa nó rồi, mình không thấy. Do đó phiền não nó chưa có dịp nó bùng phát. Để khi nào mà mình tới gần đối tượng mà tâm vẫn mình mới yên ổn, thì đó mình mới gọi là mình đã giỏi. Còn mình chạy mình trốn mà, đi xa nó đi. Đi xa thì nó chỉ yên một chút thôi, cặp chuyện nó sẽ trở lại. Cái này quá dễ. Khi bạn lên thiền đường, bạn ngồi thiền, tâm bạn yên ổn xuống, bạn đi xa đối tượng rồi. Cái này không có gì khó, dễ quá. Chỉ khi nào đối tượng nằm ngay trước mặt mà tâm vẫn yên ổn, lúc bây giờ bạn mới giỏi thật sự đấy. Hành giả chưa học được gì từ tâm sân, đây là dịp tốt để mình học. Tâm lý chung của các hành giả là mỗi khi mà thấy sân biến mất rồi, nếu không học, không hiểu, thì làm sao? Tâm lý chung là chỉ muốn cho phiền não biến mất mà thôi. Khi mà cái chuyện mà nó xảy tới mà phiền não quá đó, mình tu tập để mình muốn cho phiền não này biến mất, ông nói như vậy. Cái mục đích của mình không phải là để học cái gì, mà mình tìm mọi cách để cho phiền não nó biến mất. Là giống như là phiền não nó giống như mình lửa vậy đó, mình chụp trúng rồi tay mình phỏng, thì vấn đề làm sao để cho nó hết phỏng là thôi, yên. Một khi mà nó yên, nó xong trôi rồi, mình quên, mình cũng rút ra bài học. Ông nói phương pháp thực tập không phải như vậy. Sư thầy, lúc cơn giận bùng lên mạnh mẽ, con mất phương hướng, không còn biết nhìn tâm khó chịu như thế nào nữa. Thường hóa khi mà tâm phát tâm sân là tâm rất là khó chịu, cảm xúc rất là mạnh, cảm giác rất là dữ, suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà con không biết quan sát như thế nào, bị nó quá mạnh. Tôi vẫn không biết duy trì chánh niệm hành giả có học được gì không, hay chỉ giúp tâm yên xuống thôi. Nếu không học được gì, thì khi sân bùng lên và quá mạnh, thì mình cảm nghe mất phương hướng, điều này là cái chuyện tất nhiên. Cũng giống trong những cái thời gian mà mình ở đây mình tu tập, mình chưa có học được gì hết, chỉ mình giữ tâm mình yên thôi. Phiền não nó trào lên, nhớ lại những cái chuyện quá khứ, tâm mình nó khó chịu, bực bội, chỉ cho cách thức quý vị tập để cho tâm nó yên xuống. Nhưng mà quý vị có thực sự học được cái gì không? Cái đó không biết. Chỉ khi nào mà thực sự học được cái gì, hiểu rồi, trí tuệ phát sanh thì may ra mình mới xử lý được phiền não. Vậy thì xuyên thiền sư, khi mà tâm sân nó lên mà quá mạnh như thế, thì mình phải xử lý thế nào? Làm cách nào để quan sát tâm khó chịu? Bây giờ tôi đề nghị hành giả hãy đổi đối tượng đi, làm cho tâm dịu bớt nếu sân quá mạnh. Còn mà nếu tâm vừa vừa thì sao? Thì tâm vừa vừa thì hãy quan sát cảm xúc và sự suy nghĩ. Nếu mà mình thấy phiền não nó mạnh quá, tâm tham hay tâm sân nó quá mạnh, thì ông nó sẽ bị đổi đối tượng đi. Đổi đối tượng nghĩa là sao? Nghĩa là mình trở lại ở trong thân của mình, trong cái cảm giác, trong cái phòng, trong cái sẹt, hoặc giả là đi làm niệm Phật. Đấy. Niệm Phật để giữ tâm mình yên xuống. Rồi nếu mà khi mà tâm lý yên chút chút rồi, mình phải quay trở lại. Thưa thiền sư, con xin đề nghị với thầy thiền sư như thế này, là cách con làm khi mà tâm sân quá mạnh. bây giờ con chỉ quan sát nhịp thở. Nhịp thở của con bây giờ nó rất là gấp, tim đập rất là mạnh, tâm cảm thấy rất là bức xúc khó chịu, theo dõi một cách thật miên mật thì tâm sân lắng xuống. Ông thiền sư nói nếu mà bạn quay trở lại, bạn quan sát cái nhịp thở của bạn, bạn quan sát nhịp tim của bạn, thì cái đó là một cách thức bạn đổi đối tượng. Không đổi đối tượng nghĩa là sao? Nghĩa là quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc, và quan sát cái cảm giác ở trong người. Còn đằng này bạn đổi đối tượng, bạn đi niệm Phật, hoặc giả là bạn đi vô trong phòng xẹp, bạn vô trong nhịp tim, bạn vô trong hơi thở, thì cái đó là một hình thức để làm tâm tâm dị thương. Thì đó là một cách để đổi đối tượng, tâm quan sát một cảm giác nào đó trong thân, tức là đối tượng trung tính, giúp tâm yên xuống, và hành giả cũng tự mình nhận ra được điều này rồi này. Tôi đâu có chỉ cho cô đâu, mà cô cũng tự làm được mà. Bây giờ tâm yên rồi, con phải làm cái gì nữa đây? Con này có nói là bây giờ đó, con khi mà con nổi sân, sân nó bùng lên mạnh, thì con trở lại trong dịp tim của con, con trở lại trong hơi thở, con thấy trong cái thân con khổ sở lắm, đau đớn, bức rất kia lắm. Thì sư nói đó, đó là một cách mình đổi đối tượng đó. Nhưng mà rồi đổi đối tượng rồi tâm nó yên rồi, bây giờ làm sao nữa? Ông thiền sư nói hết thân rồi thì quan sát cái gì nữa đây? Khi bạn đổi đối tượng thì tâm bạn sẽ dị xuống. Khi tâm bạn dị xuống rồi, sẽ yên rồi, bạn không quan sát được gì nữa. Hết thân rồi quan sát gì nữa đâu. Vậy cái vấn đề là đừng làm cho tâm yên xuống hoàn toàn, mà chỉ đổi đối tượng để giúp tâm dị xuống một chút rồi thôi. Rồi phải quan sát trở lại cảm xúc, cảm giác, tâm suy nghĩ của mình. Cái đổi đối tượng, cái trở lại trong hơi thở là chỉ là một cái phương tiện giúp mình cho tâm mình nó dịu xuống, để mình có thể, bởi vì còn mới mà, mình có thể quan sát được cái cảm xúc của mình lúc bây giờ nó rất là mạnh, sân mình nó rất là hùng mạnh. Đó thì đây là cái phương tiện mà thôi. Nếu bây giờ tâm yên hoàn toàn rồi, không còn gì để quan sát nữa, bạn có thể suy nghĩ về cái chuyện vừa xảy ra, coi chữ tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Nếu tâm mà lúc bây giờ nó bùng lên, nó bực bội, nó sân hận nữa, thì đó, hãy quan sát được. Vậy thì cái kỹ thuật mà trở lại trong hơi thở, trở lại trong cách niệm Phật, hoặc giả là trở lại trong cái nhịp tim đập rồi, tất cả cái đó là đổi đối tượng, mà đổi một chút rồi thôi, là phải trở lại quan sát. Thưa thiền sư, con vẫn còn chưa rõ, khi sân nổi lên mình rất dễ đồng hóa với nó, nên không quan sát được, đổi đối tượng giúp tâm yên, tâm sân mất rồi để chi quan sát đây. Trả lời, tôi nhắc lại, đừng làm cho tâm giữ xuống hoàn toàn tới zero, mà khi sân tụt xuống còn khoảng 50 thôi, hãy quan sát trở lại sự suy nghĩ, sự cảm xúc, cái cảm giác ở trong người. Mục đích của việc đổi đối tượng không phải làm cho sân biến mất, làm cho tâm yên hoàn toàn. Đổi đối tượng chỉ giúp tâm giữ xuống một chút để có thể quan sát những trạng thái tâm khó chịu bên trong. Hành giả cũng có thể quan sát một đối tượng tung tánh rồi trở về cảm xúc, đi tới đi lui. Khi mà cái tâm sân mình nó mạnh quá rồi đó, mình không quan sát được đó, thì ông dặn mình trở lại trong hơi thở, mình trở lại trong nhịp tim, mình trở lại niệm Phật. Nhưng mà rồi mình nhớ mình quay trở lại, mình quan sát cái sự suy nghĩ của mình, quan sát cái cảm xúc của mình, quan sát cái cảm giác của mình. Rồi ông nói rằng là nếu mà nó còn mạnh quá, mình quay trở lui lại, đi tới đi lui, đi tới đi lui như vậy. Thưa thiền sư, khi tâm dịu xuống nhờ quan sát nhịp tim, hơi thở và cảm giác, con không biết làm gì tiếp nữa, thì những sự suy nghĩ bất thiện nhảy vô, những sự suy nghĩ này như dầu cho vùa lửa, sân lại bùng lên trở lại. Cô này cô cũng trình bày, cô cũng làm vậy rồi. Có niệm cô chạy vô trong hơi thở, con sát nhịp tim, nhưng mà khi mà nó yên xuống rồi cô không biết làm gì. Ta cô đang lừng chừng như vậy thì những cái suy nghĩ bất thiện nó ào lên trở lại. Và khi mà suy nghĩ bất thiện nó nhảy vô lửa lại thì là giống như vô dầu mà đổ vô lửa lại, nó tâm sân nó lại bùng lên. Bây giờ là khái niệm cho nó sân cho nó dịu xuống, cứ lập tới lập lui hoài mà thấy chả học được cái gì hết trơn. Học là học ngay từ chỗ này, hành giả sẽ nhận ra rằng chính những suy nghĩ bất thiện này là dân cho những cảm xúc nó khởi sanh, chính chúng là thủ phạm, chính chúng là đầu lầy làm cho giận dữ của bạn bốc lên. Bạn sẽ suy nghĩ cái gì khi bạn thấy mấy con mèo đó, bạn nói cái người, cái cô này là từ đi tàu lao này, tầm 7, tầm 3 nè. Cái chỗ của người ta ở không đem mèo lên chi, dơ giấy, lớp rúa, mất vệ sinh. Đó. Thì nó, tất cả những cái suy nghĩ đó là giống như dầu đổ vào lửa, là mình cứ đổ sân hoài. Khả năng mình để ý à, đôi khi có một niệm thôi, nó chạy tới, nó chạy lui, nó chạy tới, nó chạy lui, cứ suy nghĩ một câu đó là tâm sân nó bùng lên. Tâm sân bùng lên mình không biết xử lý, mình nghĩ nữa nó bùng lên nữa. Thì ông thầy sư ông nói, học là học ngay từ chỗ này này, hành giả nhận ra chính những suy nghĩ bất thiện này là nhân cho những cảm xúc nó khởi sanh. Chính chúng là thủ phạm, chính chúng là đầu bầy cho những giận dữ nó bốc lên. Bây giờ đó, cái bài này nó còn dài lắm, nhưng mà cái cô này cô có phải tới Hoa Lưu Hoài thì đại khái chỉ bao nhiêu đó thôi. Có hai trường hợp, một trường hợp là tâm sân rất là mạnh và tâm sân vừa vừa. Nếu tâm sân vừa vừa, ông khuyên hành giả hãy quan sát cái cảm xúc, quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác. Nếu mà phiền não mạnh quá, mình đổi đối tượng, đổi chút thôi, tâm nó yên xuống rồi mình quay trở lại, mình quan sát cái cảm xúc, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác nữa. Rồi nếu còn mạnh nữa, mình chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui. Sẽ đến chừng nào mà mình hiểu ra được một bài học đó. Mà còn mình chưa hiểu thôi, để yên ra đi. Lần tới, nó xảy ra nữa, mình quan sát nữa. Bây giờ quý vị, mời quý vị nghe một cái câu cổ nói này. Thưa thiền sư, con thấy khi lũ mèo sống đó, nhưng không đụng chạm tới quyền lợi bản thân, thì không sao cả. Ngược lại, nếu chúng phá phách hay làm dơ bẩn, thì không những không thích, mà con rất ghét, con rất bực bội. Như vậy có phải là điều mình thiếu tình thương đối với súc vật hay không? Mèo nó muốn làm gì làm, đừng có đụng tới con à, đừng có đem lại gần phòng con, đừng có chung vô trong phòng phá của con, trong phòng con mà phá. Không đụng chạm tới quyền lợi bản thân thì không sao cả, mà ngược lại mà phá phách mà làm gì dơ giấy bẩn thỉu là con chịu không nổi. Như vậy là có phải là mình thiếu tình thương với nó không? Thì sư nói, cái câu nói rằng hễ mà đụng chạm tới quyền lợi của tôi thì sẽ biết mặt ngay, chính ý này làm cho tâm sân sanh lên. Muốn làm gì thì làm, ai muốn làm gì làm, đừng đụng tới tôi đó ngay. Đụng tới tôi là bước mặt đó, không có tại đừng suy nghĩ theo kiểu này. Do đó là tâm sân nó khởi sanh. Chính ý này làm cho tâm sân sanh lên. Sân hận bực tức không phải chỉ với mèo thôi, mà bất cứ ai va chạm tới quyền lợi của tôi là chết, tôi nổi sân. Với ý này thì một con muỗi, một con kiến cũng làm cho mình nổi sân, mình phản ứng và mình nổi giận. Tại sao người ta bực bội khi bị muỗi cắn? Vì nó đụng tới mình, phải vậy không? Tại sao mà cái con mọt nó ăn mà nó ăn cái bàn làm cho mình bực bội? Bởi vì cái bàn là bàn của mình, cái giường là giường của mình, nó mối cho mọt nó ăn sập, đụng tới quyền lợi của mình, cái đó mình nổi sân. Thì cái gì mà đụng tới tôi, đụng cái gì của tôi của ta là mình nổi sân. Thưa thiền sư, như vậy là chúng ta đang nói về tôi ta chứ có liên quan gì lấy lòng từ bi phải không? Chính cái ý chấp tôi ta này, thiền sư nói, chính cái ý chấp tôi ta này, của tôi của ta, làm sao mà có từ bi được? Người có tâm sân mạnh ưa tư duy theo kiểu này, người tâm si nặng chấp vào tôi ta cũng suy nghĩ tương tự. Họ suy nghĩ rằng đừng có đụng tới tôi, đụng tới tôi sẽ biết tay tôi. Rất nhiều người chấp chặt vào ý tôi ta hay của tôi của ta quá mạnh vì nắm giữ quá lâu trong đầu. Đụng chuyện tâm phản ứng rất dữ. Khi tu hành, khi tu tập có trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ giúp chuyển tâm suy nghĩ ngược trở lại. Thì khi mà mình tu mà tập mà có trí tuệ rồi thì cái tâm mình nó bớt phản ứng. Khi mà nó bớt phản ứng nó dịu đi đó, thì mình bắt đầu mình tư duy của mình khác à. Ví dụ như mình thấy con muỗi nó đốt mình nói nó lại đây, nó phá mình, không cho mình ngồi thiền, nó cốt mình, nó gây bệnh cho mình. Mình đã bỏ mùng nó rồi, mình còn chi chung vô cho được, nó cắn cho được. Thì ông nói rằng là những cái tư duy này nó làm cho mình nổi sân. Thì có một vị hòa thượng thuyết pháp đặt câu hỏi, quý vị thấy là khi mà có người trí tuệ người ta suy nghĩ này, muỗi cắn quý vị hả? Không, muỗi không cắn ai hết, nó chỉ ăn đồ ăn của nó mà thôi. Con ngọt nó ăn cái giường quý vị hả? Không, nó nói rằng đây là đồ ăn của nó đâu có biết là cái giường là cái gì. Quý vị nói quý vị là nó đụng tới cái giường của tôi, chỗ đó tôi nổi sân. Thật ra con ngọt nó đi kiếm ăn cũng giống như mình đi kiếm ăn vậy thôi à. Con muỗi nó cũng vậy. Muỗi cắn quý vị hả? Không, muỗi không cắn ai hết, nó chỉ ăn đồ ăn của nó thôi. Mọt nó không cắn bàn, không cắn giường của vị, nó chỉ đi kiếm đồ ăn của nó thôi. Cái nhìn hoàn toàn khác trước, cùng cũng khi một câu chuyện xảy ra, cái nhìn nó hoàn toàn khác. Vị ấy hỏi, đâu là vấn đề đây? Nó đồ ăn của nó như mình ăn cơm ăn cháo mỗi ngày, chứ nó có cắn ai đâu, chứ nó có phá của ai đâu. Đó, quý vị thấy không? Khi mình tu tập một thời gian, tâm mình nó dịu, có trí tuệ thì mình đổi cái cách đi, mình không nghĩ một cách tiêu cực nữa. Thưa thiền sư, cá nhân con thấy mình rất sân và rất dễ nổi nóng, ngồi chuyện quan sát hay chánh niệm về nó, có phương thức nào làm cho tâm sân bớt không? Thì cô này thì cũng như tất cả mọi người thôi. Cô quan sát và cô thấy tâm cô rất là sân, rất là dễ nổi nóng. Và cái này là cái đa phần của chúng ta, người nào cái tâm của mình nóng nảy dữ lắm. Ngoài mặt thì có vẻ là hiền lành cái lắm, nhưng mà khi định tận rồi mới thấy. Đúng rồi, người có tâm sân hay bản chất của sân, mới suy nghĩ chấp tôi ta, tốt nhất là quan sát tâm sân. Thưa thiền sư, ngoài chuyện quan sát hay chánh niệm về tâm sân, còn có phương cức thức nào nữa không? Thiền sư nói, người có tâm sân hay có bản chất sân mới suy nghĩ chấp tôi ta. Cách tốt nhất là quan sát tâm sân mà thôi, chứ không có cách nào khác hơn nữa đâu. Hãy thương tâm sân đi, mỗi lần nó xuất hiện, ôm nó vào lòng, hôn nó, nựng nó như người yêu đi lâu xa về, bây giờ mới gặp lại. Ông nói hễ mà mình nói rằng là mình có tâm sân thì hãy thương cái tâm sân, đừng có bực nó. Thương nó là những người yêu của mình, hãy sống với nó đi, chấp nhận nó. Mỗi lần nó tới, mình thay vì xua đuổi, mình sức rãi, mình đẩy nó đi chỗ khác. Mình nói là nó là người yêu của mình, ôm nó vào, hôn nó đi, nựng nó đi, giống như người yêu đi đâu mà xa về đó. Mình thương lắm, mình nhớ lắm. Thì quý vị thấy cái cách này là cái cách là nhắc mình tiếp cận với phiền não này. Đừng có xua đuổi, đừng có tránh né, đừng có đẩy nó đi chỗ khác, mà hãy giữ nó yên để mình học chứ. Mình học, mình hỏi, mình hiểu rồi, thì lúc bây giờ mình biết cách xử lý đó. Thưa thầy, như vậy cứ mỗi lần tham sân khởi sanh là do tà kiến chấp tôi ta, phải không? Tức là cái người này dính mắc vào cái ý tôi ta. Gần như tất cả phiền não đều xuất phát từ sự chấp ngã. Chấp ngã càng mạnh, phiền não sẽ càng dữ dội. Khi thích một điều gì một cách tự nhiên, nếu tâm nói tôi thích là phiền não sẽ bùng lên đấy. Bản ngã phát sinh từ tâm si phải không? Đúng, tâm si đưa đến tà kiến, tà tư duy. Và tôi và ông thầy ông nói rằng là không phải là quý vị đâu, mà cá nhân tôi cũng vậy nữa. Vào những cái thời buổi mà tôi đã tu tập một thời gian rất lâu rồi, mà tâm sân tôi nó cũng bùng lên rất là dữ. Và tôi muốn giết chỉ anh em trong gia đình của tôi nữa. Suốt ngày hôm đó tôi buôn bán ngoài chợ, ông kể, trong người bị bệnh không được khỏe. Lúc đó thầy nó còn cư sĩ, ông chưa cư sĩ già, cũng buôn bán ngoài chợ rồi. Suốt ngày tôi thấy trong người không khỏe, bởi vì bệnh không được khỏe. Khách hàng lại quá đông mà chỉ có một mình tôi. Cái người mà giúp tôi, ổng bận công chuyện, có một mình tôi à. Người đã đau rồi, mà có một mình mà công chuyện nó quá bận rộn. Thế là tôi cảm nghe quá mệt mỏi. Tôi duy trì chánh niệm và thấy tâm mình sân, bực bội, nhưng vẫn còn giữ được, chưa tới nỗi bùng lên. Tối về nhà gặp người em, tôi mở miệng xin nó vài viên thuốc uống để ông này bác sĩ cho bớt nhức đầu, thì nó sẵn giọng, ông đau mặt ông đừng có hỏi tôi. Có lẽ ngày đó nó cũng bận rộn và gặp nhiều chuyện khổ như tôi, cho nên phiền khi nghe tôi xin mở miệng xin thuốc là nó phiền não nó khởi lên, nó bực bội nó khởi lên. Bây giờ tôi liền suy nghĩ, mày nói với tao như vậy hả? Mày là một thằng em mà mày dám nói với tao như vậy hả? Thế là cơn sân bùng lên và tôi quên tất cả. Câu nói tôi vẫn còn nhớ mồn một cho tới ngày hôm nay. Đấy là tư duy đầy tự ngã và đầy chấp tôi ta. Mày nói với tao như vậy hả? Câu chuyện đã xảy ra mấy chục năm rồi. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ là khi mà tôi hỏi thằng em viên thuốc mà nó trả lời vậy là tức thì trong này tâm nó nghĩ như vậy liền. Tâm nghĩ như vậy liền là tâm sân nó bùng lên. Khi tâm sân bùng lên là tôi nhảy vào. Tôi xua tay, tôi muốn đạp, tôi muốn đánh nó. Thì chị tôi bây giờ từ bên trong chạy ra la lớn. Mày nói mày đi tu, mày hành thiền mà sao mày giữ như cọp vậy? Thế là như một gáo nước lạnh, tâm tôi hoàn toàn tỉnh. Chánh niệm và trí tuệ trở lại giúp tôi nhận ra toàn bộ tại sao cơn sân bùng lên và bản chất tâm sân hư đốn và tệ hại biết chừng nào. Bây giờ tôi hiểu và hiểu thật sự bản chất của tâm sân và sẽ không bao giờ để cho một chuyện tương tự còn xảy ra nữa. Nguyễn Thiền Sư nói không phải là tôi mới tập đâu. Tôi tập đã lâu rồi đấy. Trước đó gần cả một năm trời, tôi thiền tập rất tích cực. tôi thiền tập rất nghiêm túc, không giận ai trong gần cả một năm. Vậy mà lần đó sân bùng lên thật kinh khiếp, đâu có dễ để đối trị với tâm sân, phải không bạn? Cá nhân tôi cũng đã tu tập rất là lâu rồi nè, cả năm mấy rồi, tôi đâu có giận hờn gì ai đâu. Vậy mà không biết khi mà đụng cặn một cái, bản ngã nó nhảy ra một cái là thôi, xong nó ùng ra liền và tôi muốn giết em tôi. Hồi trước tâm tính của tôi rất nóng nảy, đụng một chút là tôi nổi sân ngay, không kềm chế được. Khi cơn giận lên là tôi bất chấp đấm đá cho bất tức. Hôm câu chuyện xảy ra với người em, tôi cũng phản ứng tương tự. Tôi xô bàn, tôi giục ghế, tôi đấm đá lung tung, đến nỗi gãy cái mu của xương bàn tay. Và đây là một cái cố tật của tôi. Dữ vậy, mà cả năm mấy trời ông đó, không có giận ai hết, không to tiếng với ai hết trời. Vậy mà phiền não nó đã giúp đâu, chưa giúp. Khi đụng chuyện nó vẫn trở lại như thường. Nhìn những người trong gia đình có mặt lúc ấy, tôi thấy người nào cũng nhìn tôi với vẻ mặt và cặp mắt đầy vô cùng kinh hoàng khiếp vía. Lúc bây giờ ông nói, tôi thấy là xung quanh tôi là những người mà bà con thân bằng chúng tôi của tôi hoảng hồn. Thế tôi dữ quá, mà không biết tại sao tôi tu cả năm mấy rồi, tôi yên ổn như vậy mà tự nhiên bây giờ tôi phản ứng như vậy. Sau khi câu chuyện xảy ra, chánh niệm và trí tuệ giúp tôi hiểu bản chất của tâm sân thật quá xấu xa và hãi hùng. Tôi nguyện từ đây cho tới khi chết sẽ không bao giờ để cho một câu chuyện như thế xảy ra. Bây giờ tôi thật sự hiểu phiền não xấu xa và tội lỗi tới mức nào. Nhưng mà quý vị thấy không, mất rất nhiều thì giờ tôi mới hiểu được. Khi phiền não nó tới rồi, tâm sân tới rồi, nó làm hại mình, nó làm mình đau khổ, nó gây hoang mang và sợ hãi đến những người xung quanh. Muốn đạt được sự hiểu biết này, đòi hỏi chúng ta phải tập rất nhiều. Đó là chúng ta phải biết phương khác, kiểm tra và canh chừng tâm của chúng ta thường xuyên. Khi có sự hiểu biết rồi, tôi hết lòng tinh tấn, không để cho một chút phiền não dư sót trong tâm. Như hồi nãy tôi có nói là không để cho phiền não từ zero lên tới một, mà phải đem nó trở lại số zero. Do đó mà tôi không thể nào nổi sân và giữ tận như xưa nữa. Ngày xưa thì tôi giữ lắm, nhưng bây giờ tôi biết rồi. Tôi biết tâm sân không giải quyết được cái gì hết. Chỉ đem lại cái sự đau khổ cho người, đau khổ cho mình, đau khổ cho người, làm cho tất cả mọi người hoang mang sợ hãi, làm cho tất cả mọi người nó hết hồn hết vía, họ kinh hoàng quá, kinh khủng quá. Rồi nếu mà mình làm như vậy rồi, nếu là mình người tu tập nữa thì mình thấy mình rất là ăn năn, rất là hối hận để mình đã làm những cái chuyện như vậy, khổ mình mà khổ con người nữa. Tôi hiểu rồi, thôi tôi không có, tôi bỏ, tôi nguyện từ đây về sau tôi không bao giờ là để cho tâm sân nó bùng lên nữa. Mà ông nói không phải là tôi chỉ nguyện có khơi đâu, tôi hết lòng tu tập rồi, tôi biết cái hướng đi đúng rồi. Ông nói trong 3 năm trời tôi không kêu giao tiếp trước với ai hết, tôi ráng tôi tu, sáng sáng quan sát tâm tôi vậy đó, mà đến cái kết quả nó cũng còn như vậy. Vì vậy ông thường nói rằng phiền não là không phải là bình thường đâu, đừng có thường phiền não nó mạnh ghê lắm, nó ở trong này thôi. Khi mình có đức tin rất là mạnh, mình tu tập nhiều, phiền não nó đứng yên cái chờ mình. Đấy, để khi mình về tới thành phố mới biết, bước ra khỏi cổng chùa là bắt đầu nó tới, nó bóc cổ mình rồi. Vì bạn, đó là bản chất của nó mà. Nó luôn luôn muốn ngự trị trong tâm của mình. Mình mới hiểu có một chút chút quá. Hoặc giả là mình đôi khi chưa hiểu gì hết trơn. Thì là mình chỉ là con mồi của nó mà thôi. Nhưng mà mình nhớ mình đừng có sợ nó, đừng có thua nó. Cứ việc tiếp tục tu tập. Một ngày nào đó mình sẽ là lật được cái thế cờ. Bây giờ quý vị sắp sửa đi về, đời sống bên ngoài nó không phải ở dưới trong chùa, áp lực rất là dữ, công việc nó dồn cái tới tấp, có rất nhiều chuyện mình phải giải quyết. Cái chuyện của cá nhân mình không ăn việc làm, rất nhiều bạn tâm sự với sư đó trong cái buổi trình pháp, bây giờ học hành đó rồi nè, tốn tiền tốn bạc rất là nhiều, không ăn việc làm không có nè. Rồi bây giờ bạn bè, bây giờ mình phải lập gia đình nè. Lớn hồi cái sách hay không chạy hoài sao được, áp lực bên cha, áp lực bên mẹ, bên gia đình này, bên gia đình kia. Rồi cái người xuất gia phải trở lại trong cái đời sống, trong cái hội chúng của mình, biết bao nhiêu chuyện phiền não. Thì bây giờ mình phải làm thế nào? Thì đây là một cái câu trình pháp mà sư rất là nhiều lần sư gặp, sư về Phước Sơn sư vấn sư đọc cho các hành giả ở tại Phước Sơn nghe, và bây giờ để đọc lại cho các vị nào mà chưa có dịp nghe cái bài này. Đây là một cái người cư sĩ đi qua bên thiền viện tu tập một thời gian trong 3 tháng hạ. Anh này nói rằng sắp sửa về trở lại cái đời sống tại gia cư sĩ, và nói: thưa thiền sư, hết mùa an cư, những hành giả cư sĩ như con phải xả y và trở về đời sống thường nhật của một người bình thường khi trụ tại gia, với hàng mứa công việc, những chuyến đi công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống gia đình. Xin thầy có lời khuyên nào không cho những người cư sĩ hiện đại như con? Bây giờ con đi về này, thầy giúp con coi thử, thầy khuyên cái gì đây? Bởi vì khi đi về trở lại rồi thì mọi thứ khó khăn đó nó bủa vây tôi. Thầy sư nói, đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Mình đi về là biết bao nhiêu chuyện mình phải giải quyết, thấy không? Nó dồn lại rồi, 15-20 ngày mình ở đây mà, ở dưới kia để chờ mình đấy. Thì ông nói rằng là khi mà về rồi đó, đừng có ôm đồm nhiều thứ cùng một lúc, từ từ mình làm, từ từ mình giải quyết. Không có cái gì mà phải là bận rộn hết trời. Trong thực tế, bạn không thể nào một lúc mà làm 2-3 công chuyện được. Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp cho bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái nào quan trọng nhất, cái nào cần thiết nhất thì mình làm. Cái nào mà mình nhắm có thể đợi được, nghĩ yên đó, khoan làm lại. Tại vì mình ôm đồm quá, mình cảm nghe căng thẳng. Bây giờ cái này cũng muốn này, cái này kia cũng muốn này, câu chuyện này phải giải quyết, câu chuyện kia phải giải quyết. Đó, thì ông dặn, đừng có ôm đồm. Nhớ nhắc nhở mình, mỗi chuyện mình sẽ từ từ mình kiếm cách mình giải quyết. Bây giờ mình suy nghĩ cái nào ưu tiên một, cái nào cần thiết nhất, mình giải quyết. Cái nào mà chờ được mình để đó. Cái gì chưa cần sẽ tính tới, mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ bạn có trí tuệ. Lúc bây giờ tâm không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái chi ra cái chi hết. Như vậy là những cái chuyện sắp tới này, là mình thấy này, đừng hấp tấp này, đừng có hối hả này, đừng có ôm đồm làm nhiều việc trong một lúc này. Khi mà thấy tâm mình căng thẳng rồi, mình hỏi mình, tại sao mình hối hả như vậy, tại sao mình hấp tấp như vậy? Mình có hấp tấp không, mình hối hả không? Có ôm đồm nhiều chuyện quá không? Mình có muốn giải quyết hết tất cả mọi chuyện trong một lúc không? Nếu mà có thì phải giữ cái tâm mình cho yên ổn. Một câu chuyện mình làm, cái chuyện này mình làm xong mình làm cái chuyện khác. Cái gì mà cần nhất mình làm. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm người ấy không lẫn lộn. Tâm sáng suốt biết cái gì cần làm và nên làm theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ thì tâm bây giờ lẫn lộn, cảm nghe áp lực công việc rất là nặng nề. Khi cái tâm bạn là không sáng suốt, tâm bạn nó không có trí tuệ thì bạn cảm nghe cái câu chuyện nó nặng nề lắm, nó áp lực rất là kinh hoàng. Và bạn cảm nghe nó không biết cái đường lối phải đi như thế nào nữa. Áp lực là do cái gì? Áp lực là do phiền não. Nếu có trí tuệ sẽ không nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn cảm nghe căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được kinh nghiệm này. Khi có câu chuyện xảy ra, người có trí tuệ, hành giả không có đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Khi có một cái câu chuyện nó tới, tại vì mình không có thuần thục, mình chỉ quen làm, do đó mình cảm nghe ra bức xúc, mình thấy mình căng thẳng, thế thì mình cũng rõ ra phải làm như thế nào cho đúng. Rồi tâm của mình nó hỗn loạn quá, phiền não quá nhiều. Nếu mà mình biết tu tập và mình giỏi trong cái nghề nghiệp của mình thì mình biết phải làm như thế nào. Khi mình biết phải làm như thế nào thì tâm mình nó cũng hốt hoảng. Vì vậy ông nói rằng khi có câu chuyện xảy ra, vì mình không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt, vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về, làm cho mọi sự nó trở nên càng ngày càng rối rắm. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe áp lực công chuyện quá nặng nề. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ bạn hãy quan sát rồi học, từ từ hiểu, không có gì để phải sợ hãi, không có gì để phải căng thẳng hết. Câu chuyện gì mình cũng phải giải quyết được thôi. Hoặc tốt hoặc xấu mà thôi. Thầy Thiền Sư này cũng nói rằng là tôi đã sống mấy chục năm rồi, giờ bây giờ tôi 50 tuổi rồi. Tôi nhìn lại cuộc đời của tôi, cái gì nó cũng có cái giải đáp của nó. Hoặc xấu hoặc tốt mà thôi. Câu chuyện này mình khôn ngoan thì mình giải quyết nó đúng. Còn câu chuyện kia mình không khôn ngoan thì mình giải quyết nó sai. Hoặc giả là mình không biết cách giải quyết thì nó sạch. Nó làm cho mọi sự nó tùm lum lên. Thì ông nói tất cả đều là kinh nghiệm hết. Và câu chuyện nào cũng phải được giải quyết hoặc cách này hoặc cách kia mà thôi. Thì mắc mới kia mình lo. Mình lo, mình sợ bởi vì mình không biết giải quyết như thế nào. Hãy để yên đi. Giữ cái tâm mình cho yên tĩnh. Tới khi tâm yên tĩnh rồi, ông nói tới đó rồi mình sẽ hiểu cái cách thức mình giải quyết. Tôi lấy ví dụ của Ngài Ubakin Ngài Ubakhin là thầy của Ngài Goenka đó, tức là cái vị mà thiền sư 17 về niệm thọ đó quý vị. Sư phụ của thầy Goenka là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh, còn chiếm cứ Miến Điện. Ông này vào thời đó, tức là vào thời thuộc địa Anh đó, giữ tới 5 công chuyện khác nhau trong thuộc địa Anh. Ông làm tới 5 công chuyện. Ông hình như là thủ tướng thì phải, mà ngoài cái thủ tướng đó, ông làm nhiều chuyện khác nữa. Ông hoàn toàn hoàn tất mọi công chuyện do thủ tướng Anh giao phó. Như vậy ông phải là thủ tướng, mà ông là hình như là ông là kế toán là gì đó, một cái kiềm kế kế toán thưởng. Thì ông làm nhiều công chuyện lắm, mà người ta nói rằng là ông giải quyết mọi chuyện rất là tốt. Không những như thế rồi mà ông còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người chuyên tập thường Vipassana, một vị thầy dạy thiền tứ niệm xứ, trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công việc. Cá nhân tôi năm 2005 cũng gặp tình trạng trầm cảm nhẹ vì quá nhiều thiền sinh đến đây và thực tập. Thì hôm đó tôi cũng bị cái trường hợp trầm cảm, là bởi vì khi mà hành giả lại đông quá là tôi không biết xử lý như thế nào. Thế là tôi bắt đầu cảm nghe trầm cảm. Tâm tôi bây giờ căng thẳng, sợ hãi, không còn muốn gặp thiền sinh nữa. Một số người nào thì còn xử lý được, mà bây giờ càng gặp quá trời, bên này kêu bên kia gọi, tôi càng lúc tôi cảm nghe căng thẳng. Quá nhiều chuyện phải giải quyết, có nhiều chuyện phải giải thích, có nhiều vấn đề phải giải quyết, làm cho tâm mệt mỏi và cảm nghe không thấy sáng suốt nữa. Bây giờ tôi lên Mây Miêu, chỗ của Ngài Jyotika nhập thất, trong 10 bữa. Trước đó tôi đã cũng gặp và trao đổi với Ngài. Tôi thưa với Ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, làm tâm mệt mỏi căng thẳng. Sau đó Ngài có khuyên tôi rằng, hãy đi tập thiền đi. 10 ngày nhập thất, tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện Siêu Minh dạy thiền. Tình trạng hiện tại là nay là năm 2011, còn tồi tệ hơn năm 2005 rất nhiều. Nhưng tôi không thấy vấn đề gì hết. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công việc, cái gì nên làm ngay và cái gì cần chờ. Công chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị một áp lực hay bị căng thẳng như hồi trước nữa. Ông nói nhờ cái sự tu tập của tôi. Lúc đầu thì căng thẳng thật, nhưng mà sau một cái khóa thiền 10 ngày tâm tôi đã giữ xuống rồi thì tôi hiểu. Tôi hiểu cách thức phải làm, công chuyện gì, cái gì cần làm thì làm, còn cái gì không cần làm để yên đó. Thì khi mà mình đứng ra mình làm thiền sư hay là mình làm trụ trì của một cái thiền viện, mình thiền thì tự nhiên là tâm nó áp lực rất là nhiều người lại kiếm mình, người thì hỏi chuyện này chứ không phải chuyện kia. Mà nếu mà mình hoảng lên, mình không biết cái gì cần làm mình nên làm, thì tự nhiên cái tâm mình nó căng thẳng. Và ông nói đây là một cái kinh nghiệm mà trong đời của tôi, lúc bây giờ tôi đã xuất gia rồi và cái câu chuyện nó dồn tới nó quá nhiều. Bây giờ một cái bài khác nữa cũng là nói ít nhiều về cái vấn đề mà mình mới nói, đó là cái sự khó khăn trong đời sống hàng ngày. Thưa thầy, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc trí óc và cường độ cao, áp lực lớn như con. Những người này phải luôn luôn phải kế hoạch, phải tính toán, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm một cái câu chuyện gì. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ và mất hợp đồng của công ty. Làm thế nào để không thất niệm, xin thầy chỉ rõ từ kinh nghiệm bản thân. Ông này cũng nói rằng là công chuyện tôi làm là áp lực ghê lắm. Đó, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Lơ mơ một cái là mình làm trật một cái là mình mất hợp đồng với cái đối tác của mình. Hợp đồng của cái người mà đối tác của mình họ bỏ mình, họ đi qua cái chỗ khác họ làm. Mà khi mà mình làm mà bị xảy ra nhiều lần như vậy là công ty bắt đầu nó đuổi mình. Thế mình làm ăn thất bại rồi. Vì vậy nó áp lực rất là lớn. Thiền sư trả lời, hãy nhớ rằng thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên. Trong cuộc sống của mình, luôn luôn là có cái thất bại, không phải luôn luôn là thành công. Thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên của cuộc sống. Khi bạn nói tới kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc gì của cái gì làm đây? Tính toán, cân nhắc, đó là việc kế hoạch, đó là việc của tâm. Tâm làm, vậy hãy làm với cái tâm yên ổn của bạn. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc này với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình mà thôi. Làm những gì cần làm, phải làm, và đừng mong kết quả phải như vậy như vậy như vậy. Đây là một cái chuyện, một cái câu lời, một câu mà cái bằng khuyên, lời khuyên rất là chính xác mà rất là khó. Vì mình thường hay dính mắc vào công chuyện của mình. Mình muốn câu chuyện nó phải ra phải tốt, phải đẹp, mọi chuyện nó phải xảy ra nó phải hoàn toàn. Nhưng mà không phải là luôn luôn là như vậy. Ông nói áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm, và đừng mong kết quả phải như vậy như vậy như kia. Thế mình là mình mong đợi cái kết quả như thế nào là mình sẽ khổ đây. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình, đừng ôm đồn làm hết mọi chuyện. Hồi nãy cũng nói ôm đồn, bây giờ cũng nói lại nữa. Ôm đồn mình muốn đem hết giải quyết mọi chuyện, hấp tấp hối hả ôm đồn, mình làm muốn làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức làm tất cả những gì mình muốn, đó là điều không bao giờ được. Đôi khi mình thấy công chuyện nhiều quá, mình muốn giải quyết hết, ôm đồm đồm. Mình làm thì mình làm cảm nghe căng thẳng, cảm nghe khó chịu, mình cảm nghe bức xúc là cái câu chuyện nó sẽ tùm lum đấy. Ông dặn không ai có đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn, đó là điều không thể được. Thưa thiền sư, ngài nói rằng mình làm trong sức mình, nhưng kết quả cũng không... Đừng có mong cái kết quả như thế nào, phải như vậy như kia. Nhưng mà nếu mà làm một kết quả không tốt thì chủ nó đuổi mình, nó sa thải mình à. Mà làm sao mà đừng có mong được, không mong được. Ông hỏi lại, vậy chứ bạn đã làm hết sức của bạn chưa? Ông dặn rằng là hãy làm hết sức của mình, làm trong trách nhiệm của mình. Nhưng mà khi đừng có mong đợi kết quả, nhưng mà khi mà kết quả nó tới, nó tồi tệ, mình làm cho mất hợp đồng, mình làm cho đối tác của mình nó bỏ mình, nó đi qua cái đối phương, cái người mà cạnh tranh với mình, thì là chủ của mình nó sẽ bị nó đuổi mình, nó sa thải mình à. Thì sư hỏi trở lại, vậy cho bạn đã làm hết sức của bạn chưa? Nếu hết sức rồi thì dù câu chuyện gì xảy ra cũng phải chịu thôi, muốn thêm nữa không được, mới làm hết sức của mình rồi mà. Ví dụ người bạn của anh tôi ở bên Mỹ, anh này rất là thông minh, rất là tháo vát, nên cái gì ông sếp của anh cũng nhờ anh làm đủ thứ việc. Nhưng khi mà quá nhiều chuyện rồi, không làm hết nổi, anh vui vẻ thưa với chủ của mình. Thưa ông, tôi biết không kiếm được ra thì giờ đâu để giúp ông nữa. Tôi biết là ông cần tôi đấy, ông muốn tôi giúp đấy. Nhưng mà hết rồi. Thì giờ của tôi bao nhiêu câu chuyện là ông ra là tôi đã hết giờ tôi rồi. Một ngày, một tuần chỉ có 7 ngày thôi. May ra mà có thêm ngày thứ 8 nữa, tôi cũng làm tiếp cho ông mà có được nữa đâu. Thì giờ của tôi cũng phải để dành cho gia đình tôi, có lo cho vợ, lo con. Nó cái đời sống riêng tư của tôi nữa chứ. Từ bao nhiêu câu chuyện tôi đã làm hết sức rồi. Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng trong thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện khác thì không làm nổi nữa vì đã quá tải. Đây là sự thật, chứ anh ta không bày đặt dối trá và biến hóa. Dạ thưa thiền sư, vậy anh ấy có gặp khó khăn với ông chủ không? Dĩ nhiên là không, bởi vì anh đâu có làm biếng. Anh đâu có thối thác công chuyện đâu, anh làm hết sức của anh rồi mà. Có bao nhiêu sức lực làm hết. Tốt nhất là bạn có công chuyện làm riêng tư của mình thì không thuộc vào ai hết, phải không? Nếu mà mình có một cái chuyện làm ăn riêng tư của mình thì quá tốt rồi, mình không lệ thuộc vào ai hết. Nếu không được như vậy, phải đi làm cho người ta, đi làm công. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc gì mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở, tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc. Cái này không phải là một cái lời hứa hẹn cho quý vị đâu, mà nhắc quý vị rằng tu tập đi để tự quý vị có trí tuệ rồi nó xử lý cái vấn đề cho quý vị. Câu chuyện chi anh chị em cũng đem hỏi sư, nghĩ rằng là sư có thể trả lời được hết tất cả, nhưng mà thật ra sư không biết hết đâu. Sư chỉ trả lời trong cái sự hiểu biết của sư mà thôi. Điều mà sư mong mỏi là anh chị em tu tập đi để tâm trí anh chị em nó yên tĩnh, có trí tuệ, có niệm, có định, có trí tuệ rồi thì trí tuệ sẽ chỉ cho mình cách thức phải làm thế nào. Sư không hiểu gia đình của quý vị, anh chị em bằng anh chị em. Sư không hiểu công chuyện của quý vị bằng quý vị. Quý vị hãy tu để tâm nó sáng suốt rồi quý vị sẽ giải quyết cái vấn đề của chính quý vị. Tâm quý vị, tâm trí tuệ của bạn sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết tốt đẹp hơn vấn đề của mình. Cái khó khăn là tham sân si trong tâm. Chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Như vậy thì nếu mà tâm của mình mà còn quá phiền não được, đụng cái gì mình cũng phản ứng, đụng cái gì mình cũng buồn, cũng khổ hết, thì phải láng tu cái đã. Khi tâm mình nó yên rồi đó, thì may ra mình mới xử lý vấn đề một cách hợp lý. Và ông nói rằng là cái tôi mà khi mà tôi mà đã tu tập một thời gian rồi đó, tôi ra tôi bán ngoài chợ, quý vị biết đó, cái đó là cái môi trường mà tốt đẹp gì, cái dân ở ngoài chợ mà đá cá lăng dưa rất là nhiều. Vậy mà sau khi tu tập được một thời gian, nhờ niệm định tuệ, công việc làm ăn của tôi nó càng ngày nó càng tốt đẹp, tốt đẹp về mọi mặt, về mọi cách tổ chức, biết sắp xếp công chuyện buôn bán sao cho hợp lý, biết cách giao thiệp với khách hàng, càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để chuyển làm ăn mỗi lúc mỗi phát đạt. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ phải giải quyết thế nào cho êm đẹp, chứ tôi không hốt hoảng hoảng loạn như hồi trước nữa. Ông nói là nỗi cái chuyện không á, mà họ tới họ phải tôi hàng, khi mà tâm của tôi nó không có phiền não, nó lẫn lộn, nó không biết để đâu. Biết là có còn đó, hàng hỏi là ta hỏi mình là còn đó đó, nhưng mà không biết để đâu. Bởi vì sao? Bởi nó không có cái óc tổ chức. Vậy là lúc lão tìm kiếm mất rất là thì giờ, khách hàng nó chờ quá nó bực quá bỏ đi. Còn bây giờ đó, tâm nó yên ổn rồi, phải biết sắp xếp cái công chuyện của mình. Biết sắp xếp làm sao mà mọi sự khi mà khách hàng nó tới nó hỏi thì mình phải biết câu chuyện của mình. Mà ông nói cái tâm bây giờ tự nhiên nó nhớ rất là rõ, cái gì còn cái gì hết, cái gì đem nằm để ở đâu tâm nó nhớ rất là rõ. Tại vì sao? Tâm nó yên mà. Vì vậy họ chỉ cần hỏi một câu là mình biết cái đó nằm chỗ nào và chỉ cho họ. Thầy nói rằng khi khó khăn hay vấn đề tới, thầy biết cách giải quyết. Giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn đều biết cách giải quyết, không có ngoại lệ, phải không? Trong khi mà mua bán làm ăn như vậy, ông nói hễ mà khó khăn tới là tôi biết cách giải quyết, tôi không có lẫn lộn, tôi không có lộn xộn nhiều trước nữa đâu. Vậy thì tất cả vấn đề, phải không? Dừng chứ tất cả nó tới nó lùi rất là nhiều lần. Cái câu hỏi đó đúng như thế, hoàn toàn không. Tôi rất tự tin nơi chính tôi không thấy đâu là vấn đề, tôi không thấy đâu là khó khăn hết. Tôi biết chắc chắn khi vấn đề đến, tâm sẽ tìm cách tìm ra phương án giải quyết và giải quyết luôn luôn một cách ổn thỏa. Như vậy đó. Tôi thấy cái tình trạng tâm của tôi mà khi mà chưa tu tập đó, mà buôn bán ngoài chợ nó khác, mà khi biết tu tập rồi đó, hoàn toàn nó khác. Tâm rất là vô cùng yên ổn, không thấy đâu là vấn đề hết, không thấy đâu là khó khăn cả. Còn khi mà tâm mà chưa tu nó hoảng loạn, ông nói tôi đâu có vô chùa đâu, tôi biết tu rồi tôi vẫn còn tiếp tục buôn bán ngoài chợ. Cho đến lúc nào mà tôi cảm thấy rằng là tới lúc là tôi phải bỏ cái câu chuyện làm ăn buôn bán rồi, tôi đi tu, bởi vì tôi muốn đào sâu cái pháp hành, lúc bây giờ tôi mới quyết định xuất gia. Thế thật ra tôi thấy cái đời sống tại gia cư sĩ của tôi cũng bình thường, không có cái gì mà đáng để mà than phiền, để mà bỏ đi hết trơn. Nhưng mà vì tôi muốn tu thêm nữa, tôi thấy pháp hành nó quý quá đi, tôi muốn để hết thì giờ cái đời sống từ đây về sau để dành cho công chuyện tu tập mà thôi. Tôi rất tự tin đến chính tôi không thấy đâu là vấn đề, tôi không thấy đâu là khó khăn. Tôi biết cách chắc chắn khi vấn đề đến, tâm sẽ tìm ra phương án giải quyết. Hãy nghĩ lại những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của mình. Tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Tâm tôi đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp. Tôi không còn thấy chi là vấn đề có thể xảy ra. Trong tương lai nữa, câu chuyện đến mình làm có thế thôi. Hãy lo cho tâm mình trước khi mình lo bất cứ cái chuyện gì. Ông dặn nói, hãy tu nè, tu để lo cái tâm mình trước này. Không phải là vấn đề ở ngoài đó đâu, mà vấn đề là ở trong tâm mình. Tại cái phiền não này làm cho vấn đề nó trở nên nó rối rắm, nó khó khăn, nó áp lực, nó nặng nề. Hãy lo cho tâm mình đi, làm sao cho có nhiều chánh niệm, có nhiều trí tuệ. Tâm lực một khi đã mạnh rồi thì xá chi chuyện thế gian nữa. Khi mà mình lực tâm mình đã mạnh rồi thì chuyện sống chết cũng không thành vấn đề nữa. Sống thì sống, mà chết thì chết thôi. Tâm không hoảng loạn nữa, chấp nhận mà. Thì ông nói xá chi những cái chuyện khác, chuyện sống chết mà mình vẫn còn bình thường mà, thì những chuyện khác mình sẽ giải quyết được. Làm sao nói giao tiếp ứng xử với những người xung quanh, trí tuệ sẽ giúp bạn đấy. Bạn đừng có thắc mắc. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, giao tiếp với khách hàng, không nói trong cái đời sống mà buôn bán của ông đó. Trí tuệ sẽ dạy cho mình làm sao nói chuyện với chủ, giao tiếp với khách hàng hay đối xử với những người làm công của mình sao cho tốt đẹp. Nếu mình đã làm hết sức mình mà chủ không vui lòng, đuổi mình đi, thì chắc chắn công việc mình kiếm ra được lần tới phải tốt hơn, lương phải hậu hĩnh hơn, bởi vì mình đã làm hết lòng rồi mà. không có chi nữa trơn. Và trong suốt cái bài này cũng còn khá rất là dài nữa. Ông nói như vậy. Ông nói cái vấn đề không phải là bạn đặt câu hỏi là câu chuyện sắp tới tôi phải giải quyết như thế nào, tôi phải làm cái gì. Mà ông nói hãy tu đi, hãy tu cho tâm mình yên, cho tâm mình cho có trí tuệ. Khi bạn đã có trí tuệ rồi, bạn hiểu cách thức giải quyết, lúc bây giờ bác rất là tin tưởng, không cần nhờ tới ai nữa. Ở trong nội tâm này nó dạy cho mình, cái khôn nó đến từ cái tâm của mình, cho mình không nhờ tới ai. Mình thấy rằng khi mình gặp cái chuyện mà khó khăn á, là mình kêu người này người kia, mình đi hỏi ý kiến người này người nọ, đó là thói quen mình hay làm. Khi mà mình tu hành, mình tâm mình yên ổn rồi, biết mình phải làm cái gì. Mình khi mình tới mình hỏi người ta, mình thấy người ta còn lẫn lộn hơn mình nữa, người ta không cho mình một cái giải đáp nào đâu. Nó nói tùm lum tà la, nói càng lúc thì càng mình lẫn lộn. Bây giờ đúng rồi, bây giờ anh chị em thấy, hãy nương tựa chính mình thôi, hãy đi về trở lại chính mình. Cái sự tu tập của mình như thế nào, tâm của mình như thế nào, mình hiểu rồi, hãy giải quyết vấn đề theo cái trí tuệ của mình. Bây giờ trước khi mình chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là buổi cuối cùng á, sư đọc quý vị nghe một cái bài này nè. Bài này là cái bài mà sư nghĩ rằng là đã rất lâu rồi mà nó rất là hay, và nó nhắc nhở mình là cái người mà tu tập nó phải như thế nào. Thì trong cái câu chuyện này là cũng câu chuyện đời thường thôi. Cái cô này cô sau khóa thiền đó, cô đi kêu điện thoại về nhà để mà lên trên cái văn phòng á. Đó, điện thoại di động chưa có, lên văn phòng nhờ điện thoại để mà kêu về nhà, nhờ người nhà lại đón cô về. Thì khi mà cô đi lên cô kêu điện thoại đó, thì cái ông mà làm cái văn phòng, ông nhìn lộn rồi ông nạt cô, ông la cô, ông nói tại sao mà cô không có chịu hành thiền mà cứ từ buổi sáng sớm mà tôi thấy từ sáng giờ là cô cứ chạy lên chạy xuống, cô kêu điện thoại vậy. Thì cô này cô nói rằng là cô phân bua, cô nói rằng không, đây là tôi mới xuống đây là một tiếng à, mà nãy giờ tôi cũng chưa vô văn phòng nữa, bởi vì có người qua cho nên tôi phải đứng ở ngoài đi chợ. Càng nói người này càng tỏ ra bức xúc bực bội, càng giải thích họ càng dùng lời lẽ nặng nề đuổi rủa con. Biết không làm gì được, con bước ra khỏi văn phòng, nhưng tâm con vô cùng bực tức vì bị hàm oan. Và khi mà cô trình pháp và cô nói với thiền sư nói cô khóc lóc không thực. Mới thấy à, mới mãn có thiền xong chuẩn bị đi về mới lên tới văn phòng không là phiền não nó ụt tới rồi, quý vị thấy à, khóc không thực. Thiền sư nói khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, tâm tham tâm sân của mình nó lên rất mạnh, mình nhớ hãy để đó làm bài học, hãy tự nhắc mình đây là cơ hội tốt giúp chúng ta kiểm tra xem thử phiền não tham sân si còn nhiều hay ít. Đa phần là nhiều không là chắc cũng còn ít đâu, đúng cái là mình nhảy tay tay rồi đấy. Mình mới tu đó ra mà đúng cái là mình khóc lóc rồi, quý vị thấy không? Khoan nói chuyện mình đi về tới thành phố cái đã, mới đây thôi. Nói cách khác khi hữu sự lúc gặp chuyện phiền não, mình mới biết mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ chăng. Tôi là thiền sư chỉ dạy quý vị phương pháp thôi, cuộc đời sẽ trách nhiệm sức tu của quý vị. Trong đây là thiền viện, nó là quân trường, cái nơi mà huấn luyện, nó chỉ đổ mồ hôi mà thôi. Nhưng khi bạn về trở về trong đời sống hàng ngày, đó là chiến trường. Quân trường thì đổ mồ hôi, mà chiến trường là đổ máu đó. Bị phiền não đang chờ bạn mà. Lúc bây giờ là bạn sẽ va chạm với người này, người kia, và có thể bạn đánh, bạn đập, bạn làm sốc, xâm phạm tới những người thân yêu, thân bằng của quý vị. Kinh hoàng lắm chẳng phải không? Khi thực tập trong pháp đường, thiền đường, chúng ta ít thấy pháp, chiếu duyên ít so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Lâu lâu mới có người làm ồn, lâu lâu mới có người phá mình. Ngược lại đời sống bên ngoài rất nhiều thử thách cho sự tu hành của mình. Vì vậy thầy tôi thường nói, chùa chiền, thiền viện, tu viện, nhà của mình, cơ quan của mình làm việc, chỗ buôn bán của mình là hào huyệt có phiền não đấy. Đó, quý vị sắp sửa đi về hào huyệt có phiền não rồi, quý vị cẩn thận. Rồi bây giờ đây là một hình ảnh này, giống như một cái bình, một cái chậu, một cái tô bằng gốm, bằng sành, bằng sứ. Muốn có một món đồ như một cái chén, một cái ly, một cái chậu, một cái tô để sử dụng cho có lợi ích thì phải bắt đầu như thế nào đây? Trước hết người ta phải lựa đất sét ra. Đất sẽ được nhồi, được bóp, được nặn, được nhào cho nhuyễn thì mới bắt thành hình được. Rồi bây giờ phải bẻ, phải gọt, phải đẽo, phải tô, phải chà láng. Rồi gì nữa, sau đó phải bỏ vô lửa thật nóng, nung cho đỏ, lúc đem ra phải gõ xem còn tốt không, có tốt mới xài.
Người tu hành cũng vậy, phải qua nhiều gian nan thử thách, nhiều khổ cực, phải đối đầu với sóng gió của cuộc đời thì mới mong đạt đạo. Do đó ai chọc mình giận, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát của mình. Những vị Bồ Tát này sẽ tát mình muốn rụng răng đấy quý vị. Quý vị mà lên đường mà quý vị về nhà, quý vị sẽ gặp những vị Bồ Tát, quý vị đứng chờ sẵn, chuẩn bị hầm răng quý vị đi. Những vị thầy của mình, họ là những người trợ duyên cho mình thực tập nhẫn nại ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.